Câu chuyện sớm mai.
Chào chị, sáng hôm nay trời ấm hơn hôm qua chị nhỉ? Người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần chào người bạn hàng xóm vẫn cùng bà tập thể dục mỗi sáng. Những buổi đi tập thể dục hàng ngày không chỉ là sở thích mà còn là khoảng thời gian để cả hai cùng trò chuyện, tâm sự với nhau. Những câu chuyện nghe có vẻ không đâu của người già nhưng lại khiến họ trăn trở, thao thức và đôi khi khóc thầm. Nhìn vẻ lặng lẽ của bạn mình, bà quan tâm. Chuyện về cô con dâu phải không? Chẳng phải hôm qua chị đã bảo sẽ cố gắng cải thiện tình cảm của hai mẹ con mà. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình và cả hai bắt đầu đi bộ qua những con phố im lìm vẫn còn chưa thức giấc. Tôi đã cố gắng rồi đấy chứ. Người bạn hàng xóm tư lự nhìn chiếc lá duy nhất còn sót lại trên cành cây khô. Nhưng dường như luôn có một khoảng cách giữa hai mẹ con chị ạ. À, hôm qua tôi có ghé thăm bọn trẻ khi cả bố mẹ chúng đều đi làm. Tôi chơi với mấy đứa cháu và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa khi tụi nhỏ ngủ. Chị biết không, cô giúp việc quá bận rộn nên không thể làm mọi sự chu tất được. Còn hai vợ chồng chúng nó lại đi làm suốt ngày. Bọn trẻ bây giờ là như vậy đấy. Công việc dường như cứ cuốn chúng đi. Bà đồng tình. Biết thế nên tôi mới dọn giúp bàn làm việc của hai vợ chồng chúng. Bao nhiêu là giấy tờ, sổ sách, tôi đều sắp xếp lại gọn gàng. Thậm chí còn ghi lại những tin nhắn trong hộp thư thoại vì sợ bọn trẻ nghịch ngợm xóa mất đi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ chúng thôi, chị ạ. Mắt người bạn già bỗng rươm rướm như muốn khóc. Thế con dâu chị không vui vì điều đó à? Không vui chút nào chị ạ. Nó chẳng có vẻ gì là biết ơn khi thấy mọi thứ ngăn nắp gọn gàng hơn. Vì sao cơ chứ? Lúc ấy tôi thất vọng lắm. Tôi thấy mình càng cố gắng bao nhiêu thì càng bị đẩy ra xa con tôi bấy nhiêu. Nó đã quát bọn trẻ, nhưng tôi biết nó đang quát tôi rằng chúng mày không biết thì đừng có đụng vào những thứ này của mẹ. Những tin nhắn này làm sao có thể ghi ra như thế chứ? Bà bỗng dưng ngắt lời người bạn. Chắc nó cho rằng chị tò mò can thiệp vào chuyện riêng tư của vợ chồng nó đấy. Tôi có thể hiểu được điều đó mà. Chị biết không, tôi cũng đã từng ở trong trường hợp như thế. Thật à? Chuyện cũng lâu lắm rồi. Khi đứa con gái út của tôi mới vào đại học, thấy con bận bịu chuyện học hành rồi cả việc làm thêm, tôi mới vào phòng của nó dọn dẹp mọi thứ. Tôi có trông thấy cuốn nhật ký của nó, nhưng tôi không hề đọc một chữ nào, chỉ cất vào ngăn kéo cho gọn gàng thôi. Nhưng nó đã cáu lên khi phát hiện đồ dùng của nó ở sai vị trí ban đầu. Nói đúng hơn là nó sợ tôi phát hiện điều gì đó trong quyển nhật ký. Nó đã nặng lời với tôi, dù sau đó nó cũng đã xin lỗi. Nhưng chẳng lẽ sự quan tâm của chúng ta với con cái là thừa thãi ư? Bà dịu dàng ôm lấy vai người bạn. Không đâu, chúng vẫn cần chúng ta đấy chứ. Nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Đôi khi chúng ta cũng cần thông cảm cho bọn trẻ. Chúng ta là những bà mẹ luôn luôn quá lo lắng cho con mình, nên có thể khiến chúng cảm thấy không thoải mái cũng nên. Tôi hiểu rồi. Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, bà thấy nụ cười thanh thản trên khuôn mặt bạn mình, khiến bà cũng thấy vui lây. Ngoài kia, mặt trời rực rỡ đã dần lên cao. First News theo Internet.
Món quà tặng mẹ.
Một buổi sáng tháng 5, tôi đến nhà mẹ để đón hai đứa con gái nhỏ của mình. Là một bà mẹ đơn thân và phải đi làm nên thỉnh thoảng tôi nhờ mẹ chăm sóc các con. Dù cố gắng làm việc vất vả, nhưng số tiền lương tôi nhận hàng tháng cũng chỉ đủ để thuê nhà và trang trải chi phí ăn uống cho cả ba mẹ con, trả tiền điện, nước, ga hoặc sửa chữa chiếc xe cũ để đi làm. Vì vậy, cuộc sống chúng tôi khá chật vật. Nhưng rất may, tôi có người mẹ tuyệt vời luôn sẵn lòng giúp đỡ ba mẹ con tôi. Trên đường về, bé Debbie, 6 tuổi và Cindy, 4 tuổi, hào hứng đề nghị tôi đi mua quà tặng bà nhân ngày của mẹ sắp tới. Tôi hẹn hai con vào ngày hôm sau vì còn rất nhiều việc ở nhà phải giải quyết. Các con tôi có vẻ thích thú trước kế hoạch này. Tối đến, sau khi các con đã ngủ, tôi ngồi tính toán lại chi phí trong tháng, trừ khoản tiền thuê nhà, mua xăng và đôi giày mới cho Cindy. Tôi chỉ còn $15 để chi tiêu ăn uống cho tới ngày nhận lương mới. Nếu mua quà cho mẹ thì sẽ phải mất thêm một khoản chi nữa. Sáng hôm sau, hai con gái tôi thức dậy sớm. Chúng hăng hái vui vẻ giúp tôi làm việc nhà. Mẹ con tôi bàn nhau sẽ mua món quà gì để tặng bà. Tôi cố gắng giải thích cho các con hiểu rằng chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ có thể chọn những món quà đơn giản. Nhưng do quá phấn khởi, Despierre đã liệt kê một danh sách quà tặng rất dài đưa cho tôi. Tôi quyết định đưa các con đến cửa hàng bán đồ giảm giá. Mẹ con tôi đi khắp các quầy hàng, chăm chú tìm món quà thích hợp nhất cho bà. Nhưng món đồ nào cũng nằm ngoài khả năng tài chính của tôi. Khi đi gần hết các quầy hàng, bỗng Despierre và Cindy kéo tôi tới chỗ trưng bày cây kiểng. Con nghĩ bà thích những chậu cây này vì bà rất yêu hoa. Con tôi đã chọn đúng. Mẹ tôi có một khoảng vườn trồng hoa rất đẹp phía sau nhà. Mỗi chậu cây chỉ có 50 xu. Nên chúng tôi quyết định chọn chậu cây ráy thơm, có những chiếc lá xanh bóng để tặng bà. Ngày lễ các bà mẹ năm đó thật đặc biệt. Mẹ tôi rất thích món quà và bà đặt chậu kiểng ấy trên bệ cửa sổ trong bếp, gần bồn rửa chén. Bà giải thích rằng, để bà luôn nhìn thấy nó khi đang rửa chén. Dưới bàn tay chăm sóc của mẹ tôi, cây ráy thơm bé nhỏ đã phát triển rất tốt. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi đều thấy mẹ tỉa cành cho cây. Thời gian thấm thoát trôi qua, các con tôi đã trưởng thành, lập gia đình và tôi cũng đã có cháu. Một hôm, Despierre và Cindy ghé thăm tôi, thấy cây ráy thơm bò lan khắp cửa sổ trong bếp. Despierre liền hỏi, mẹ mới trồng chậu cây đó phải không? Hai con không nhớ đã tặng bà chậu cây ráy thơm vào ngày của mẹ khi còn nhỏ sao? Thật hả mẹ? Despierre và Cindy tròn xoe mắt hỏi. Từ chậu cây bé xíu ngày xưa đã chiết ra được những chậu cây to như thế này ư? Thế là hai đứa đến thăm bà và xin vài nhánh đem về trồng. Buổi tối hôm đó, Cindy gọi điện cho tôi và háo hức nói. Bà vẫn giữ chậu cây ráy thơm kỷ niệm đó và chiết ra rất nhiều nhánh. Giờ chỗ nào trong nhà chị em con đều có chậu cây ráy thơm đó mẹ ạ. Lòng tôi chợt bâng khuâng nhớ về ngày xưa. Ngày ấy chậu cây chỉ là một món quà không có giá trị vật chất bao nhiêu. Nhưng hơn 30 năm sau, chúng tôi mới cảm nhận hết giá trị tinh thần của nó. Một cây ráy thơm giống như một gia đình con người vậy. Cây mẹ sinh ra nhiều nhánh nhỏ và bắt rễ khi được chiết ra sống độc lập. Rồi nhánh cây ấy lớn lên, phát triển lan tỏa theo kiểu riêng nhưng vẫn giống như cây mẹ của nó. Gia đình của tôi hiện nay cũng vậy. Mỗi người có một gia đình riêng khác nhau, nhưng chúng tôi luôn lấy cây ráy thơm làm biểu tượng cho mối liên hệ gia đình và nhắc nhở chúng tôi nhớ về cội nguồn chung của mình. Cây ráy thơm của mẹ tôi vẫn xum xuê và lặng lẽ ban tặng những nhánh cây con của nó. Tôi cũng đã chiết sẵn những nhánh ráy thơm nhỏ và để dành cho cháu chắt của mình. Chúng là con cháu của cây ráy thơm bé nhỏ mà hai con tôi đã tặng bà nhân ngày của mẹ năm xưa. Bích Thủy, theo The Mother's Day Ghost.
Chúng ta là đàn ông.
Thưa cha, đến khi xa nhà, con mới cảm nhận được tình cảm gia đình là quan trọng biết bao nhiêu. Con rất nhớ cha mẹ. Nhớ căn nhà nhỏ nơi con đã được sinh ra và lớn lên. Và hơn hết, con nhớ lại những kỷ niệm của gia đình mình. Trong những kỷ niệm đó, chợt con nhận thấy hình ảnh của mẹ lúc nào cũng hiện diện. Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi, đã bao lần con viết thư về nhà, nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả. Người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn, dù con đã nhận rất nhiều. Con định cầm bút viết riêng cho mẹ, nhưng rồi nghĩ lại, con thấy mình cần viết cho cha hơn. Cha thân thương, con phải cảm ơn cha vì cha đã từng nói, con không những là con mà còn là bạn của cha. Con rất tự hào và sung sướng khi trong gia đình mình luôn có sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, điều mà không phải gia đình nào cũng có. Cha con mình đã tâm sự với nhau rất nhiều và cũng biết bao lần cha cho con những lời khuyên thật bổ ích. Riêng có một điều con cứ băn khoăn, không biết có nên nói không, và cuối cùng con đã quyết định nói chuyện cùng cha với tư cách là hai người đàn ông. Con muốn tâm sự với cha về người phụ nữ thân yêu duy nhất trong gia đình hai cha con mình. Cha à, chắc hẳn cũng đã có lúc mẹ cảm thấy tủi thân khi trong nhà mình chỉ có mỗi mẹ là phụ nữ. Hai cha con mình là đàn ông, con trai, đâu có hiểu nhiều về tâm lý phụ nữ, phải không cha? Nhưng giờ thì con nhận ra một điều rằng chính mẹ mới là người giữ ngọn lửa yêu thương cho nhà mình, là linh hồn của gia đình chúng ta. Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học trung học. Đã bao lần con nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối, trong khi cha con mình ngồi uống trà, thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc những bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần, thì mẹ chính là người tỏ ra buồn bã nhất. Thỉnh thoảng, con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mải đùa giỡn ở ngoài sân. Những khi con lĩnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi mình về để nghe con tường thuật lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết tin học như cha con mình, nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ rằng rất ít khi con nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha, nhận xét đó đúng không? Hay cha con mình lại một lần nữa thiếu quan tâm đến mẹ? Con của cha, Lan Chi, theo Internet. Thành công đầu đời của tôi. Mẹ tôi rất yêu thích việc trồng trọt và có rất nhiều kinh nghiệm làm vườn. Mẹ đã cố gắng và kiên nhẫn truyền những kinh nghiệm đó cho tôi, nhưng dường như chẳng có mấy kết quả. Những quả bí ngô mẹ trồng còn to hơn cả chú chó trong nhà tôi, còn bí ngô tôi trồng thì kích thước chỉ bằng một con chuột nhất. Mẹ bảo tôi rằng khoai tây rất dễ trồng. Tôi cũng sắn tay áo gieo mầm một cây khoai tây sau bếp. Quả thật sau đó cây phát triển rất nhanh, ra nhiều lá xanh mướt, trông rất khỏe mạnh, báo hiệu mùa thu hoạch bội thu. Tôi nôn nao chờ đợi, nhưng hỡi ôi, khi đào thành quả của mình lên, tôi thật tình không biết nên gọi đó là khoai tây hay những hòn đá trên mặt trăng rơi xuống. Đó là một chùm gồm một củ lớn ở giữa với 7 củ nhỏ lủng lẳng ở bên. Củ thì méo, củ thì nhọn, đủ mọi kiểu dáng. Ấy thế mà mẹ vẫn đón nhận thành quả của tôi một cách hồ hởi hơn là tôi tưởng. Mẹ vui vẻ cảm ơn tôi đã trồng khoai tây giúp mẹ, và sau đó chúng biến thành món súp nóng rất ngon, ngon nhất từ trước đến giờ. Vào mùa trồng trọt kế tiếp, tôi quyết định thử trồng cà rốt. Trồng cà rốt có lẽ dễ dàng hơn, vì một cây chỉ tập trung cho ra một củ, nên chắc chắn cây cà rốt tôi trồng sẽ mập mạp khỏe khoắn hơn nhiều. Tôi sẽ làm cho mẹ phải ngạc nhiên và khâm phục, tự hỏi làm thế nào mà con gái của mẹ có thể trồng được một loại rau củ đẹp và ngon đến thế. Nhưng mọi sự không diễn ra như mong đợi của tôi. Củ cà rốt của tôi trồng cũng gầy còm y như mấy củ khoai tây lúc trước. Những cây dưa chuột và dây dưa tây tôi trồng rồi cũng chẳng gặt hái được gì. Chúng chỉ mọc lá, mọc rất khỏe, rất nhanh, nhưng rồi cuối cùng trở thành một đám dây leo tùm mà chẳng có lấy một nụ hoa nào. Chẳng bao lâu sau, chúng trở thành dây cho lũ trẻ xóm tôi chơi trò nhảy dây. Với hàng loạt bằng chứng thất bại đó, mẹ nhẹ nhàng bảo tôi rằng có thể tôi không có năng khiếu trồng rau và đề nghị tôi thử trồng hoa xem sao. Chúng tôi đi đến vườn ươm trong thị trấn mua một số cây trồng vào mùa hè. Mẹ khuyên tôi trồng những cây nào mà có ghi chú là dễ trồng bên ngoài, nên tôi chọn một số hạt giống cây hoa hướng dương. Một sự lựa chọn tốt đấy, cây hướng dương sống rất dai và dễ sống nữa. Mẹ cổ vũ tinh thần cho tôi, rồi chúng tôi đem hạt giống về nhà trồng. Cũng trồng gần như là một lúc, mà chẳng bao lâu sau, mấy cây hướng dương của người hàng xóm trồng đã kiêu hãnh nhìn xuống đám mầm non hướng dương của tôi chỉ mới lè tè ngang mặt đất. Hướng dẫn bên ngoài gói hạt giống ghi rằng hạt hướng dương sẽ nảy mầm trong vòng 8 đến 10 ngày. Cây của tôi mất đến gần một tháng. Không nản lòng, tôi ra sức chăm sóc chúng như chăm em bé, quyết không chịu thua cậu bé láng giềng. Nhưng dường như đám hướng dương ấy chậm lớn là để dồn sức cho sự phát triển sau này. Ngoài sự mong đợi của tôi, sau một thời gian chững lại không chịu lớn, chúng bắt đầu phát triển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chúng đã cao vượt đầu tôi, bỏ xa đàn anh của mình bên hàng xóm. Để ghi nhận thành công đầu tiên của tôi, mẹ chụp cho tôi một tấm hình bên cạnh những cây hướng dương đang trổ hoa rực rỡ và đặt vào cuốn album của gia đình. Sau này lớn lên, tôi vẫn rất tự hào mỗi khi dở cuốn album ra xem. Bên dưới tấm hình chụp, khuôn mặt rạng rỡ của tôi trên nền hoa vàng rực là một dòng chú thích nhỏ. Mẹ đã viết rằng, cây hoa nở cuối cùng luôn là cây hoa đẹp nhất. Trương Ngọc Bích Vân, theo Sunflower Sussis.
Làm mẹ.
Sau bữa ăn sáng, Erika, cô con gái nhỏ níu tay tôi thủ thỉ.
Mẹ ơi, mẹ vào xem chương trình TV cùng với con nhé.
Nhìn chồng bát đĩa của bữa sáng còn đang nằm bừa bộn trong bồn rửa chén, tôi thoáng lưỡng lự. Nhưng khi nhìn vào cặp mắt nâu to tròn của con, tôi đành đầu hàng một cách vô điều kiện.
Được rồi, mẹ vào ngay đây.
Thế là gần cả buổi sáng hôm ấy, hai mẹ con ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, tay trong tay cùng xem chương trình yêu thích của con bé. Nhưng cô con gái của tôi là một cô bé lắm trò. Xem TV xong, nó chẳng chịu ngồi chơi một mình, mà một lần nữa lại níu tay tôi nằn nì cùng chơi trò xếp hình. Thấy vẻ háo hức của con, tôi không đành lòng khiến cô bé phải thất vọng, nên cũng ngồi bệt xuống đất chơi cùng với con. Chơi được một lát, cô bạn của tôi gọi điện thoại đến.
Xin chào, cậu đang làm gì vậy?
À, tôi đáp.
Tớ vừa xem phim hoạt hình với Erika xong. Giờ hai mẹ con lại cùng chơi trò xếp hình.
Ồ, giọng bạn tôi ngạc nhiên.
Cậu có còn thời gian để làm những việc ấy cơ à? Cậu có vẻ chẳng bận rộn gì lắm nhỉ?
Mình mà không bận rộn sao? Tôi nghĩ thầm. Mình có một núi công việc phải làm đấy chứ. Nhưng đối với mình, việc chơi đùa cùng con còn quan trọng hơn. Sau bữa trưa, Erika lại mon men đến gần, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
Mẹ, mẹ chơi trò chơi với con nhé.
Bây giờ thì trong bồn rửa không chỉ có chồng bát đĩa bẩn của bữa sáng mà còn của cả bữa trưa đang chất chồng. Nhưng một lần nữa, tôi đành chào thua trước sức mạnh từ đôi mắt ngây thơ đáng yêu của con.
Nghe hay đấy nhỉ, tôi đáp. Nhưng chỉ một trò chơi thôi nhé.
Tôi nhớ ngày còn thơ, tôi cũng thích thú chơi cùng mẹ biết bao. Giờ thì tôi muốn con tôi cũng cảm thấy như vậy. Chỉ phiền phức có một điều là trò chơi của cô bé kéo dài đến tận giờ phải nấu cơm. Vừa dứt trò chơi với con, tôi vội vàng vào bếp làm cơm. Chưa kịp rửa xong chồng bát đĩa, tôi đã thấy Erika xuất hiện ở bếp. Cô bé đã dọn xong đống đồ chơi của mình và bây giờ đang quẩn quanh bên tôi đòi được giúp mẹ. Tôi loay hoay lau khô chén bát và thầm nghĩ phải chi con bé đi chơi trò chơi hay xem video thì có thể tôi đã làm xong nhanh hơn nhiều. Nhưng trước nhiệt tình muốn được phụ giúp mẹ và hào hứng muốn học hỏi của con đã làm tim tôi dịu đi. Tôi nói,
được rồi, con giúp mẹ cũng được.
Và biết rằng mình sẽ phải mất gấp đôi thời gian. Khi bữa tối đã sẵn sàng, chồng tôi đi làm về và hỏi,
hôm nay em thế nào? Hai mẹ con ở nhà đã làm những gì?
Xem nào, em và con đã cùng xem chương trình TV mà con yêu thích,
chơi trò chơi rồi đọc sách. Em rửa bát đĩa và hút bụi sàn nhà, rồi hai mẹ con nấu bữa tối.
Tuyệt, anh nói. Anh vui vì hôm nay em không đến nỗi bận rộn lắm.
Nhưng em bận rộn đấy chứ, tôi nghĩ thầm. Anh không thấy em làm mẹ cũng bận rộn lắm sao?
Sau bữa tối, Erika nói.
Mình đi làm bánh nha mẹ.
Thật tình, tôi không muốn làm bánh vào lúc này, nên trả lời con gái.
Thôi để ngày mai con nhé. Giờ cũng sắp tới giờ xem TV rồi, đúng không nào?
Nhưng mẹ biết không, con thấy bố thích ăn bánh xốp kem lắm. Lần trước mẹ làm bố ăn hết cả.
Con bé thì thầm vào tai tôi.
Giờ con với mẹ làm nữa đi.
Đúng là cha nào con nấy. Mẹ bánh tôi làm hôm trước, một nửa là Erika, một nửa là anh ấy. Hai cha con đã ăn gần hết, thế thì đành phải vào bếp lần nữa vậy.
Đồng ý, tôi nói. Mình cùng đi làm bánh nào.
Sau khi nướng bánh xong, một lần nữa tôi lại nhìn sững vào một núi bát đĩa cần phải rửa. Nhưng mùi thơm của bánh lan tỏa khắp nhà, khiến chồng tôi cũng phải rời mắt khỏi chiếc tivi để chạy vào bếp với mẹ con tôi. Tôi mỉm cười, rót ba cốc sữa lạnh rồi mang ra bàn cùng đĩa bánh trông thật bắt mắt. Cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn bánh, uống sữa và trò chuyện. Nhìn anh và con vui vẻ cười đùa bên nhau, bao mệt mỏi trong tôi chợt tan biến. Lần này thì không phải chỉ mình tôi phải rửa chén bát. Chồng tôi dành việc tráng lại nước sạch, còn Erika lăng xăng úp cả vào tổ. Cả nhà cùng làm việc thật là vui. Khi tôi hài lòng nhìn căn bếp sạch bóng, thì cô con gái lại chạy đến rủ rê.
Cả nhà mình cùng đi dạo được không mẹ?
Tôi nhìn sang anh, mỉm cười. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi dạo cùng nhau. Cả nhà tôi đi bên nhau nhìn bầu trời đầy sao. Không hiểu sao khu phố nhà tôi bỗng đẹp hơn thường ngày. Hàng cây hai bên đường dường như cũng thơ mộng hơn nhiều. Hình ảnh về chậu quần áo còn nằm trong máy giặt, không còn làm tôi phải bận tâm. Giờ thì tôi chỉ mỉm cười, cảm nhận hạnh phúc gia đình nồng ấm qua cái nắm tay nhẹ nhàng của con ở bên phải và bàn tay mạnh mẽ của chồng tôi ở bên trái. Việc giặt đồ thật ra cũng có tốn nhiều thời gian đâu. Thế mà giờ tôi mới nhận ra điều đó. Chỉ một loáng, chồng quần áo đã được sấy khô và xếp gọn trong tủ. Tôi rửa mặt mũi, thay đồ cho Erika xong, thì cô bé đã vòi vĩnh.
Mẹ kể chuyện cho con nghe nha mẹ.
Mẹ mệt quá rồi. Đầu tôi vang lên câu nói này, nhưng miệng tôi thì trả lời. Được rồi, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe. Vậy là con bé nằm cuộn tròn trong lòng tôi, ngước mắt chăm chú, lắng nghe trong lúc tôi đưa trí tưởng tượng của nó đến những vùng đất nhiệm màu của cổ tích. Một lát sau, khi mắt con bé lim dim mơ màng, thì chồng tôi chợt mở cửa bước vào, tinh nghịch hỏi.
Các cô gái của tôi đang làm gì thế?
Em đang bận làm mẹ.
Tôi thì thầm, đó là một công việc vất vả, phải không anh? Ngay lúc đó, đôi cánh tay bé bỏng của con bé bỗng ôm choàng qua cổ tôi.
Mẹ, không ai trên đời này yêu mẹ nhiều bằng con đâu.
Tôi cảm thấy trái tim mình ngập tràn niềm vui, nước mắt chợt trào ra trên khóe mắt và tôi thật sự cảm thấy biết ơn cuộc sống đã cho tôi một nghĩa vụ thiêng liêng và vô cùng hạnh phúc. Bích Vân, theo Mạc Kinh, Memorial.
Đôi tay mẹ.
Đứng trước khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt ở bệnh viện, tôi lặng người, nhìn qua ô cửa kính. Mẹ tôi đang nằm đó, thiêm thiếp trong giấc ngủ đau đớn vì bệnh tật. Mẹ tôi gầy quá, mái tóc giờ đã bạc trắng. Lòng tôi quặn thắt và đau đớn, tự hỏi điều gì đã khiến cho tôi xa rời tình yêu thương của mẹ những 33 năm nay. Như người mộng du, tôi đến cạnh giường và đưa tay chạm vào bàn tay mẹ. Bao năm rồi, nhưng dẫu bàn tay ấy có lẫn giữa hàng ngàn bàn tay khác, tôi vẫn có thể nhận ra ngay được. Bây giờ, đôi bàn tay ấy đã không còn mịn màng, mềm mại như ngày xưa, nhưng vẫn còn đó tình yêu thương đong đầy dành cho tôi. Biết bao nhiêu lần, đôi tay ấy đã phải vất vả vì tôi. Đôi tay mẹ đã vội ẵm tôi đi cấp cứu khi tôi sốt cao, vuốt nhẹ má tôi để đánh thức tôi dậy trong những buổi sáng đến trường. Đôi tay dịu êm đặc biệt mà cho dù không mở mắt ra, tôi cũng biết mẹ đang ở cạnh mình. Đôi tay cho tôi biết mọi chuyện sẽ ổn. Khi bố tôi mất, đôi tay mẹ đã ôm tôi vào lòng, truyền sức mạnh cho tôi đối mặt với nỗi khổ đau của tháng ngày sắp tới. Đôi tay mẹ luôn sẵn sàng thúc giục mỗi khi tôi do dự, nâng đỡ lúc tôi vấp ngã. Trong mọi đôi tay trên thế gian này, tôi chỉ yêu nhất đôi bàn tay mẹ. Cả quãng đời yêu thương và sức mạnh của mẹ đều dồn hết vào đôi bàn tay ấy để dành cho tôi. Mẹ tôi bị chứng phình mạch nghiêm trọng, người thường bị hôn mê và không nói chuyện được. Đêm trước khi lên giường mổ, mẹ ra hiệu muốn gặp tôi. Khi tới bên mẹ, tôi lo lắng nghĩ rằng một cú chạm nhẹ của tôi cũng có thể làm người đau đớn vì căn bệnh quái ác kia. Nhưng mẹ cần tôi. Đứng cạnh mẹ, cầm tay người, nước mắt tôi rơi dài trên má. Mẹ bóp tay tôi thật chặt, cố gắng ngồi dậy, như thể muốn ôm tôi. Khi mẹ nằm xuống, một giọt nước mắt rơi lăn ra trên đôi má nhăn nheo, như minh chứng cho những mất mát tình cảm bấy lâu giữa hai mẹ con. Tôi hy vọng mẹ nghe hết tâm sự của mình trong 3 ngày cuối cùng tôi ở bên mẹ. Tôi cầm tay mẹ, hối hận, xin lỗi năm xưa tôi đã bỏ mẹ mà ra đi trong bao nhiêu năm chỉ vì chút tự ái và bướng bỉnh của cô con gái mới lớn. Nhưng tôi muốn mẹ biết rằng trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi vẫn một lòng thương nhớ mẹ không nguôi. Khi cầm tay tôi, mẹ áp vào má, không gian chung quanh tôi dường như tĩnh lặng hẳn. Tôi thấy mình trở về làm đứa con gái bé nhỏ của mẹ ngày trước. Ngày còn thơ, tôi vẫn thường ngồi dán mắt nhìn mẹ sơn móng tay. Lúc ấy, trái tim ngây thơ của tôi tin rằng mẹ là người đẹp nhất thế gian, là người bảo vệ vĩ đại nhất cho tôi trên cõi đời. Giờ đây, trong tôi chỉ có cảm giác sợ hãi vì tôi biết mình sắp mất đi người thân yêu nhất và không bao giờ tôi còn có thể cảm nhận tình yêu từ đôi tay của mẹ nữa. Có lẽ hơn bao giờ hết, trong 6 tiếng đồng hồ sau cuối, bàn tay mẹ đã chỉ dẫn cho tôi sau bao nhiêu năm tôi xa mẹ. Tôi thấy những mất mát ngăn cách bấy lâu giữa hai mẹ con đã phần nào vơi bớt. Vì thật ra, dù xa nhau, nhưng tấm lòng yêu thương của chúng tôi vẫn dành trọn cho nhau. Bàn tay mẹ đã đón tôi vào thế giới này, dìu dắt tôi qua hết những tháng năm thơ ấu. Giờ áp tay mẹ lên má, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi thì thầm bên tai mẹ, xin gửi tặng mẹ tình yêu của đứa con gái năm xưa và của cả người phụ nữ trưởng thành bây giờ nữa. Trong giờ phút này, tôi đã tìm lại được tình mẹ con trọn vẹn. Bích Thủy, theo Mama's Hand.
Lời chào của mẹ.
Đó là một ngày tháng 12 năm 1986 và tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ phòng chờ sân bay quốc tế O'Hare International thuộc thành phố Chicago. Giữa mùa đông, nhưng ánh nắng có vẻ ấm áp và tươi sáng khác hẳn mọi ngày, vậy mà vẫn không xua tan được nỗi bồn chồn, lo lắng trong lòng tôi. Tôi đang chờ đợi cô con gái bé bỏng của mình. Cuối cùng thì sự mong đợi của tôi cũng đã đến. Những người của hội bà mẹ và trẻ em đang ẵm trên tay những đứa bé với chỏm tóc lơ thơ ló ra khỏi những tấm khăn bông. Chúng là những đứa trẻ Hàn Quốc được các gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi. Và trong đó có cả viên ngọc quý của tôi, bé Sarah Elizabeth Hee-jin. Cái tên mà cả hai vợ chồng tôi đã phải suy nghĩ thật lâu mới quyết định chọn. Thật tội nghiệp. Chỉ chưa đầy 1 năm tuổi mà Sarah đã phải sống trong trại trẻ mồ côi những 10 tháng. Khi nghe gọi tên mình trên loa, người tôi bỗng run lên một cảm giác lạ lẫm không sao diễn tả được. Người ta trao cho tôi một đứa bé, một sinh linh bé bỏng, mỏng manh đến mức tôi sợ rằng mình không đủ khéo léo để ẵm trên tay. Sarah rất ốm, có lẽ vì thiếu sữa mẹ. Nhưng đôi mắt đen láy xinh đẹp của bé cứ nhìn tôi đăm đăm gần gũi. Tôi cảm thấy trong lòng đang dâng trào một tình yêu khi đứa trẻ áp mái đầu mềm mại, nhỏ nhắn vào ngực tôi như tìm chốn bình yên che chở. Rồi 1 năm thấm thoát trôi qua,
Suốt thời gian đó, tôi đã làm hết sức để chăm sóc cho Sarah khỏi chứng suy dinh dưỡng và biếng ăn. Tôi vẫn yêu thương Sarah như những đứa con khác trong nhà, nhưng tình cảm tôi dành cho đứa trẻ này mở ra cho tôi một trải nghiệm mới, khác hẳn tình mẫu tử trước đó. Dù tôi không thể nói thành lời cảm xúc đặc biệt ấy, nhưng tôi biết tình yêu mình dành cho Sarah không hề mù quáng. Cô bé đã phải chịu bao thiệt thòi từ lúc mới sinh, và tôi tự đáy lòng mình, tôi biết rằng mình sẽ có thể làm mọi điều để bù đắp cho đứa con nuôi của mình. Rồi một ngày, tôi nhận ra còn có những điều bất ổn khác trong sức khỏe của Sarah. Ở tuổi lên hai, ánh mắt của Sarah vẫn không biết dõi theo hướng của tiếng động hay ánh sáng. Bé không biết bò, lại chẳng bao giờ bi bô dù chỉ là một tiếng. Vợ chồng tôi vất vả đưa con đi chạy chữa mọi nơi. Ban đầu là ở những bác sĩ quen gần nhà, rồi đến những chuyên gia khác cách nhà chúng tôi cả trăm cây số. Nhưng không ai xác định được bệnh của Sarah để tìm ra phương án điều trị. Vất vả là thế, đáng thất vọng là thế, nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Một ngày kia, vợ chồng tôi tìm đến một bác sĩ ở rất xa. Tôi ngồi chờ kết quả khám bệnh của Sarah với trái tim xúc động và hồi hộp, trong khi con liên tục quấy khóc trong tay tôi. Cuối cùng, vị bác sĩ bước ra, giải thích cho chúng tôi bằng một tràng dài những thuật ngữ y học và kết luận ngắn gọn là Sarah bị chậm phát triển do hội chứng nhỏ đầu. Nhỏ đầu là sao kia chứ? Tai tôi lùng bùng trước câu nói đó. Con đường về nhà phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ đi xe mà vợ chồng tôi không nói với nhau được lời nào. Trong đầu tôi chỉ ngổn ngang những suy nghĩ, và không hiểu sao, từ sâu thẳm trong trái tim người mẹ, tôi kiên quyết phủ nhận vận số không may của con mình. Không thể như thế được. Con tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh, và bằng mọi giá, tôi không thể để cho bé chịu thêm bất kỳ một nỗi đau nào nữa. Liên tục trong một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng tới thư viện tìm đọc mọi tài liệu nói về chứng bệnh nhỏ đầu. Đó là những quyển sách mà trước đây tôi chẳng bao giờ quan tâm. Từ từ, tôi nhận thấy chứng bệnh ấy dường như không hoàn toàn giống với những biểu hiện của con gái tôi. Sarah của tôi không phải là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Cứ nhìn vào đôi mắt tròn đen láy và thông minh kia thì làm sao có thể nói bé như vậy được. Nhờ đọc sách nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng tìm được trường hợp giống như của bé Sarah nhà tôi. Tôi nói với các bác sĩ về mối nghi ngờ của mình rằng con gái tôi có thể đang bị rối loạn nhiễm sắc thể. Không ai chịu nghe tôi. Các bác sĩ an ủi tôi vì họ cho rằng tôi quá đau khổ về tình trạng con gái nên mới có suy nghĩ như thế. Dù cho mọi người nói như thế nào, thì trong lòng tôi đang cháy lên ngọn lửa quyết tâm mới. Tôi kiên trì tìm một vị bác sĩ tin vào lời nói của tôi để chữa trị cho bé Sarah. Và cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được một nữ bác sĩ cũng là một người mẹ. Tôi đưa Sarah đi thử máu và chờ kết quả đếm nhiễm sắc thể của con. Tôi đã phát hiện đúng, trong con tôi có quá nhiều nhiễm sắc thể đặc biệt. Nhưng rồi phát hiện đúng ấy cũng chẳng đem lại điều gì tươi sáng hơn. Có chăng là một cảm giác trống rỗng đau đớn mới trong tim tôi mỗi khi nhìn Sarah. Có lẽ rồi đây con gái tôi sẽ chẳng bao giờ biết đi hay biết nói gì cả. Mọi người chỉ có thể trao cho người mẹ có trái tim tan nát như tôi những ánh mắt ái ngại và lời khuyên chân tình rằng hãy yêu thương Sarah nhiều hơn để giúp bé sống với số phận thiểu năng của mình một cách bình thường nhất. Ngày đêm trong tôi cứ dằn vặt một câu hỏi, mình có đúng là người mẹ mà đứa trẻ bé bỏng này đang cần không? Tôi rất yêu Sarah, tôi yêu con đến mức chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Trái tim tôi muốn mãi mãi được yêu thương con cả cuộc đời. Sau bao ngày đau khổ, cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh khỏi giấc mơ. Chính tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng đã cho tôi sức mạnh để quyết định mình cứ sống và yêu con bé thật nhiều. Lòng tôi vang lên tiếng nói thôi thúc. Con mình sẽ đi được. Đúng, con mình sẽ đi được. Sẽ được, sẽ được, sẽ được. Mùa xuân năm ấy, hàng ngày hai mẹ con tôi đến thư viện cùng học. Tôi xoa bóp vận động các cơ cho con và tập cho con cử động chân tay bình thường. Hai mẹ con tôi cùng đùa vui bằng trò liếm những muỗng bơ đậu phộng, một trò chơi để giúp Sarah cử động lưỡi dễ dàng và chính xác hơn. rồi tôi cho con chơi trong phòng tối để luyện cho mắt Sarah có thể tập trung hơn. Một tiến bộ nhỏ nhất của con cũng là điều kỳ diệu lớn lao với tôi. Từ từ, lòng can đảm của tôi đã truyền khắp gia đình. Mẹ con tôi không phải đến thư viện nữa. Ở nhà, bố Sarah lo phần luyện tập thể chất cho con. Anh của Sarah thích cùng em tập bài chuyển động lưỡi với thìa bơ động phộng. Chị gái thích đem truyện tranh ra đọc cho Sarah nghe, còn tôi thì lo phần bài tập trong phòng tối. Đến một ngày, mắt tôi đã bắt gặp cái nhìn đầu tiên của Sarah hướng về mình, rồi thấy Sarah chập chững bước những bước đi đầu tiên. Nào, bước nhanh lên Sarah ơi, bước đi con. Rồi tôi lại được nghe Sarah cười và hát theo bài ABC. Hát đi Sarah con yêu, hát lên nào. Và một ngày, tôi nói với con, nghe nhé Sarah, nghe nhé, cô giáo đang gọi tên con đấy. Giọng cô giữ trẻ thánh thót, chào mừng Sarah đến vườn trẻ. Đó là ngày đầu tiên con tôi đi học. Khi đứng ở cửa lớp, tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Sarah cất lên. Đừng khóc nghe mẹ, Sarah hun mẹ. Con tôi đưa bàn tay bé bỏng lên lau dòng nước mắt trên má tôi. Con còn bé quá, không hiểu được rằng đó chính là những giọt nước mắt của mừng vui và hạnh phúc. Tôi đang thấy những giấc mơ và hy vọng mới, nhiều tiềm năng mới cùng những niềm vui giản dị đang mở ra cho con và cho mình. Con ơi, con nào biết khi con ôm hôn tạm biệt mẹ, mẹ đã cất tiếng chào tương lai tươi sáng ấy. Bích Thủy, theo Linh Ninh, To Say Hello.
Bộ váy màu xanh da trời.
Mẹ tôi rất vui khi tôi trở thành một y tá. Ngày còn trẻ, mẹ cũng từng mơ ước trở thành một y tá, nhưng cuộc sống gia đình đã không cho phép mẹ thực hiện điều mong muốn ấy, và mẹ đã ươm mầm mơ ước cho tôi. Tôi và mẹ rất gần gũi với nhau, cứ như hai người bạn. Khi tôi đã lập gia đình rồi, tình cảm ấy vẫn thắm thiết. Mẹ luôn là người tôi tìm đến mỗi khi gặp bất cứ chuyện vui hay buồn. Khi tôi có con, việc gia đình và công việc khiến quỹ thời gian của tôi giảm dần, nhưng hai mẹ con tôi vẫn giao ước thỉnh thoảng gặp nhau vào giờ ăn trưa. Thời gian mà hai mẹ con ngồi với nhau mang lại nhiều ý nghĩa, chứ không phải là việc cùng ăn trưa. Được ở bên nhau quả là một món quà đầy yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi có thể kể cho mẹ nghe mọi điều, còn mẹ sẽ đưa ra những lời khuyên nhủ. Chúng tôi cùng chia sẻ những tình cảm và suy nghĩ của mình mà không hề bị bất kỳ điều gì làm gián đoạn trong những buổi ăn trưa như thế. Công việc của tôi rất bận rộn, gần như tôi không có thời gian cho bản thân mình. Dù vậy, những cuộc hẹn ăn trưa với mẹ vẫn luôn là mối ưu tiên hàng đầu của tôi. Mẹ và tôi luôn sắp xếp để có khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi cùng nhau. Một buổi chiều vào đầu tháng 4, sau bữa trưa tại con phố gần nơi tôi làm việc, hai mẹ con tôi cùng đi xuống trung tâm thành phố để mua sắm. Sau khi đi dạo được vài phút, mẹ tôi chỉ về hướng trưng bày những chiếc váy mùa xuân rực rỡ. Mình ghé chỗ đó đi con. Bà hào hứng. Đây quả là điều khác thường, bởi xưa nay mẹ tôi ít quan tâm tới thời trang và cũng ít khi nào cho phép mình tiêu xài cho bản thân như thế. Với mẹ, bao giờ cũng là chồng và con trước hết. Chúng tôi bước vào cửa hàng. Mẹ bước chậm chậm qua các giá treo áo, ngắm nhìn mãi không thôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng mẹ kéo ra một bộ váy, mỉm cười hài lòng. Con nhìn bộ váy này xem, màu xanh trông rất nhã, phải không? Quả thật, đó là một bộ váy rất đơn giản mà lại sang trọng, rất hợp với mẹ. Tôi thấy rất vui. Mẹ mua đi, nó hợp với mẹ lắm đấy. Con nghĩ thật đấy chứ? Mẹ hỏi tôi với nụ cười tươi tắn. Tôi trả lời không do dự. Tất nhiên là thế rồi, mẹ mặc thử đi mẹ. Mẹ tôi có dáng người rất đẹp, thật tuyệt vời khi thấy mẹ hào hứng một cách hiếm hoi với một bộ váy mới như vậy. Mẹ xuất hiện từ sau tấm màn của phòng thử đồ, thong thả bước chậm chậm về phía chiếc gương soi toàn thân. Bà mỉm cười, xoay người qua lại để ngắm nghía. Trông mẹ tươi tắn như một cô nữ sinh vậy. Nếu mua bộ váy này,
thì mẹ sẽ mặc nó đi đâu chứ?
Mẹ hỏi tôi. Tôi nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp cao đẳng của con trai tôi vào mùa xuân này. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng buổi lễ tốt nghiệp đó sẽ là một dịp thích hợp để mẹ diện bộ váy mới. Khi chúng tôi bước ra khỏi hiệu quần áo, tôi nhận thấy mẹ bước chậm hơn và mỗi bước đi mẹ lại thở mạnh hơn. Mẹ dừng lại nhiều lần ở các cửa hiệu trên đường để bàn về những hàng hóa được trưng bày. Nhưng tôi biết mẹ đang cố giấu tôi việc bà phải dừng lại để thở. Khi tôi đề cập đến tình trạng sức khỏe của mẹ, ngay lập tức bà lại bác bỏ vấn đề như mọi khi. Mẹ khỏe mà, con yêu. Chỉ là mẹ không quen đi bộ bằng đôi xăng đan khó chịu này thôi. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, vào một buổi chiều chủ nhật, bố tôi gọi điện cho tôi. Ông lạc giọng thông báo cho tôi trong cơn hoảng loạn về vấn đề gì đó liên quan đến sức khỏe của mẹ. Vừa kịp nghe ông bảo đến phòng cấp cứu càng nhanh càng tốt, tôi vội vàng lái xe đến bệnh viện mà tay chân run rẩy vì hoảng sợ. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, khiến tôi phải nắm chặt vô lăng để ngồi vững hơn. Mẹ đang nằm ở bệnh viện nơi tôi làm việc, nên chiếc xe của tôi như tự động được điều khiển vậy. Người y tá phòng cấp cứu đang chờ tôi ngoài cửa. Cô ấy tháp tùng tôi vào văn phòng nơi bố tôi đang ngồi. Ông ngồi đó, tấm lưng như còng thêm, cô đơn và lạc lõng, thổn thức như một đứa trẻ. Một niềm đau trào dâng trong lòng. Tôi biết điều gì đã xảy ra, và nó dường như quá sức chịu đựng của tôi. Hai cha con tôi ôm lấy nhau, nước mắt thương đau hòa lẫn. Ông nức nghẹn. Mẹ con không hề biết điều gì đã xảy ra. Tim của mẹ con bỗng dưng ngừng đập. Bố đã làm hết sức mình để cứu bà ấy, nhưng mọi chuyện như là một cơn ác mộng. Mẹ nằm đó trên băng ca của bệnh viện, trông mẹ thật thanh thản như vừa mới chợp mắt một chút thôi. Dù tôi đã từng nhìn thấy nhiều bệnh nhân qua đời, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Đó là mẹ tôi, người mẹ duy nhất mà không gì trên đời này có thể thay thế được. Lần đi mua sắm với mẹ hôm trước bỗng hiện về trước mắt. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội để hiểu và đồng cảm với mẹ khi bà còn sống. Không phải ai cũng có được điều may mắn như thế. Khi tôi và bố chọn cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất để mặc trong cuộc hành trình cuối cùng, vật đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là bộ váy màu xanh da trời còn mới toanh, với cái nhãn vẫn còn gắn trên ống tay áo. Tôi gạt nước mắt khi nhớ lại câu hỏi hôm đó của mẹ. Nếu mua bộ váy này, thì mẹ sẽ mặc nó đi đâu chứ? Tôi cầm bộ váy lên, nghẹn ngào. Con biết là mẹ thích mặc bộ váy này. Bố tôi nhìn lên với những giọt nước mắt chảy dài xuống má và ông gật đầu đồng ý với tôi. Mẹ tôi trông thật xinh đẹp trong bộ váy màu xanh da trời đó. Trương Ngọc Bích Vân, theo Lân Đát.